Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên tiếp tục tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo thị trường hàng hóa thiết yếu.
Thời gian qua, Thái Nguyên đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, xây dựng cổng dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chưa mặn mà với dịch vụ công trực tuyến. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có thành phố Hà Nội. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. 2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, như bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn, giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. 3. Các trường hợp người dân từ các vùng không có dịch của các tỉnh, thành phố khi trở về tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp người dân từ thành phố Hà Nội trở về tỉnh Thái Nguyên từ ngày 24 tháng 7 năm 2021. Riêng các trường hợp đi công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nơi đến công tác. Khi trở về phải lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày. Rà soát lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp người dân từ thành phố Hà Nội trở về tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021. 4. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã duy trì và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động giám sát của đội phản ứng nhanh và tổ công tác tự quản tại các xóm, tổ dân phố, khẩn trương thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nắm bắt tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. 5. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh không chấp hành công tác phòng chống dịch, mức xử phạt từ 10 đến 40 triệu đồng. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, xử phạt người sử dụng điện thoại thông minh nhưng không cài đặt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần, Blue Zone. Sáng ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Hội nghị đã đánh giá về diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tại Thái Nguyên, được xem là tỉnh ở mức nguy cơ cao với dịch COVID-19. Thời gian qua, Thái Nguyên đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Nhờ đó đến nay, Thái Nguyên đã qua gần 40 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới trong cộng đồng. Tỉnh cũng đã rà soát được hơn 2.800 trường hợp trở về từ các điểm dịch, gần 1.400 trường hợp F1 và trên 9.400 trường hợp F2 liên quan đến các ca bệnh. Quản lý hơn 160 trường hợp F0 đã được chữa khỏi bệnh trở về địa phương. Nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch, thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp từ vùng có dịch trở về, đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, phát huy vai trò của tổ COVID-19 tại cộng đồng, đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại diện các cấp ngành, địa phương, đơn vị đã nêu các giải pháp nhằm chuẩn bị các điều kiện để thành lập thêm các khu cách ly tập trung, rà soát quản lý tốt người từ vùng dịch trở về. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các cấp ngành trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp khó lường của làn sóng dịch lần thứ tư, đồng chí yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có công văn gửi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đối với các chuyên gia từ Hà Nội quay trở lại tỉnh làm việc. Nội dung công văn yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sở công thương chỉ đạo các doanh nghiệp có chuyên gia từ Hà Nội trở lại tỉnh làm việc, lập danh sách tất cả chuyên gia từ Hà Nội trở lại Thái Nguyên làm việc. Chuyên gia phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ. Có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện đảm bảo lưu thông qua các chốt kiểm soát liên ngành. Các chuyên gia khi vào Thái Nguyên phải thực hiện cách ly tại nơi ở, nơi cư trú trong vòng 3 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR vào ngày thứ 3. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được bố trí làm việc nhưng phải đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Người trở về từ vùng dịch của thành phố Hà Nội phải thực hiện cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các doanh nghiệp bố trí chỗ ăn nghỉ tại nơi làm việc cho chuyên gia. Trường hợp cần thiết chuyên gia phải trở về Hà Nội thì doanh nghiệp cần có phương án và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo các chốt liên ngành tăng cường kiểm soát những trường hợp từ Hà Nội và các vùng có dịch đến Thái Nguyên, trong đó có chuyên gia, tạo điều kiện cho các chuyên gia từ Hà Nội trở lại tỉnh làm việc khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Sở Y tế triển khai thí điểm hệ thống khai báo y tế thông minh tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hệ thống này có chức năng đo thân nhiệt và nhận diện an ninh qua mắt người. Vì vậy, người khai báo không cần tháo khẩu trang khi khai báo. Bên cạnh đó, hệ thống có chức năng cảnh báo bằng đèn, còi khi người quét bị sốt hoặc nhận diện người trở về từ vùng dịch. Thông tin các vùng dịch sẽ được cập nhật liên tục theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Người dân từ các tỉnh, thành phố khác khi đến các chốt sử dụng hệ thống khai báo y tế thông minh sẽ khai báo bằng cách truy cập vào trang web được chỉ định hoặc quét mã QR bằng điện thoại di động. Hệ thống cũng yêu cầu người khai chụp hình ảnh khuôn mặt bằng điện thoại để tải lên máy chủ cùng với thông tin khai báo y tế. Bước cuối cùng, hệ thống sẽ đo thân nhiệt và nhận diện an ninh qua mắt người. Toàn bộ thông tin của người khai báo được lưu giữ trên máy chủ và có thể sử dụng để truy vết nếu cần. Mục đích của việc đưa vào sử dụng hệ thống này là nhằm giảm bớt thời gian khai báo y tế, giảm tải cho lực lượng trực chốt, hạn chế việc tập trung đông người khai báo, đảm bảo các biện pháp phòng chống COVID-19.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã theo dõi sát tình hình, kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm tra liên ngành, hoạt động của các ban chỉ đạo phường xã. Ủy ban Nhân dân các phường xã cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu vực tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Kết quả từ đầu tháng 5 đến ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 268 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng và 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước 414 triệu đồng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố tặng quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 40 triệu đồng, cấp 80 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 40 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 12 trẻ em đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung với số tiền 6 triệu đồng. Phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên, trao học bổng đợt 2 năm học 2020-2021 cho 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền 9 triệu đồng. Thăm hỏi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các chương trình của tỉnh, gồm chương trình Samsung Đồng Hành và Con Đường Ước Mơ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng, hỗ trợ đầu tư hai khu vui chơi dành cho trẻ em tại các xã Sơn Cẩm, Quyết Thắng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên, hướng dẫn các phường xã tổ chức tháng hành động vì trẻ em, thực hiện ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em, lồng ghép các nội dung với việc tuyên truyền luật trẻ em, luật giao thông và kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, tuyên truyền cho trẻ em về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, ngày 26 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Trung Thành tổ chức đoàn đến thăm và tặng 5 suất quà trị giá 1,6 triệu đồng cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và hội viên Hội Phụ nữ tuổi cao có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những nỗi đau mất mát của mẹ Việt Nam Anh Hùng, đồng thời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các cán bộ lão thành cho sự nghiệp cách mạng. Mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động, học tập, đóng góp cho quê hương. Mong các chị em hội viên Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, luôn là những tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Những suất quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ phường Trung Thành trong việc chung tay thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Qua công tác nắm tình hình, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra quán karaoke New Star thuộc xóm 10, xã Quyết Thắng, phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động. Bên trong có 22 đối tượng gồm 9 nữ và 13 nam đang hát. Đáng chú ý, các đối tượng này có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh nghi vấn, thu giữ các dụng cụ mà nhóm đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp xét nghiệm nhanh ma túy đối với các trường hợp. Qua đó, tổ công tác phát hiện có 7 đối tượng dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận sử dụng ma túy trong quán hát karaoke New Star. Đối với vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 người về hành vi không đeo khẩu trang với số tiền 2 triệu đồng trên người. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở karaoke New Star 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, các sản phẩm thiết yếu, khiến người dân vốn đã khổ vì dịch bệnh, nay lại càng khó khăn hơn. Nằm trong cung đường di chuyển của một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, mặc dù siêu thị Go Thái Nguyên đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo và yêu cầu phòng dịch, song lượng khách đến siêu thị từ đầu tháng đến nay đã sụt giảm đáng kể. Tuy vậy, siêu thị vẫn duy trì hoạt động trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm lương thực, thực phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân. Ông Hà Văn Hùng, Giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên cho biết.
Tại siêu thị Go Thái Nguyên thì hiện tại là chúng tôi đang có diện tích kho khoảng 1.000 m2. Lượng hàng hóa thiết yếu chúng tôi tích trữ khoảng 20 tỷ tiền hàng. bao gồm tất cả các nhóm hàng liên quan đến gạo, muối, đường, các thực phẩm, thịt, cá đông lạnh.
Nhờ chủ động các phương án dự phòng với nhiều cấp độ khác nhau, ngay từ đầu năm nên siêu thị Minh Cầu luôn ổn định được nguồn cung sản phẩm cho khách hàng, kể cả nếu tình huống xấu nhất xảy ra khi chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy cục bộ. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý hệ thống siêu thị Minh Cầu cho biết.
Khoảng 15 ngày gần đây thì khách hàng mua những sản phẩm thiết yếu nhiều hơn so với 15 ngày trước. Khách hàng mua với số lượng rằng là đảm bảo để sử dụng trong ngày 1-2 ngày. Hiện tại siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng gấp đôi so với những ngày bình thường để làm sao mà có đầy đủ hàng hóa cung cấp cho khách hàng.
Bên cạnh việc chủ động lượng hàng dự trữ, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại và áp dụng các kênh mua bán phù hợp nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Nhờ đó, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được đảm bảo và duy trì ổn định. Bà Nguyễn Thanh Thủy, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Gia đình tôi thì cứ mua ăn hôm nay ngày mai, hết thì lại đi mua. Nhưng mà siêu thị thì nói chung là cũng đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho mọi người sắm.
Để tăng cường năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, việc tìm kiếm các nguồn cung hàng hóa tại chỗ cũng đã được các đơn vị đẩy mạnh triển khai và được coi là giải pháp tối ưu trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Bởi vậy, người dân không nên quá lo ngại dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thái Nguyên đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp xã, xây dựng cổng dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chưa mặn mà với dịch vụ công trực tuyến.
Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021 có trên 80% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Đến năm 2025, trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Để cụ thể hóa nghị quyết, ngày 19 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 1.231 thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng nộp hồ sơ trực tiếp qua mạng Internet cho bộ phận một cửa. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến tận tay người dân. Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nhiều địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về việc nộp hồ sơ trực tuyến. Việc triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình gửi và nhận hồ sơ, tăng tính công khai minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, tránh được sự phiền hà nhũng nhiễu của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm đến ngày 18 tháng 4 năm 2021, số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 là 8.960 trên 207.572, đạt tỷ lệ 23,17%. Đồng chí Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Linh Định Hóa cho rằng, người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, có thói quen sử dụng hồ sơ giấy. Một số khác có tâm lý không yên tâm về tính bảo mật khi giấy tờ gửi qua đường bưu điện. Song rào cản lớn nhất hiện nay là trình độ tiếp cận công nghệ thông tin ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế. Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ hiện còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân trong quá trình tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Các cơ sở dữ liệu quốc gia chưa hoạt động, dữ liệu dân cư, chữ ký số công cộng, dẫn tới tính pháp lý trên môi trường điện tử của hồ sơ trực tuyến còn hạn chế. Mặt khác, thiết bị đầu cuối để chuyển hồ sơ trực tuyến của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu. Trước thực tế trên, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục để người dân dễ tiếp cận. Tuy nhiên, điều quan trọng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số là các địa phương phải thực hiện hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng trình độ sử dụng máy tính, Internet cho người dân. Đồng thời, đầu tư nâng cấp đường truyền Internet công cộng, hệ thống Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ một cách thuận tiện nhất. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!